Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chúc quý vị thính giả và toàn gia quyến một lễ phục sinh vui tươi, tràn đầy ân sủng và sức sống mới của Chúa Kitô phục sinh. Trong chương trình Chúa Nhật hôm nay 16 tháng 4, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài lai lịch của các phụ nữ gặp Chúa phục sinh như thế nào. Và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Hai lần khác Đức Mẹ hiện ra với chị Lucia. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Roma, trong buổi đi đàn thánh giá trọng thể tối thứ Sáu tuần thánh vừa qua, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm hy vọng nơi lòng thương xót của Thiên Chúa, mặc dù có bao nhiêu tình trạng tội lỗi của nhân loại và dân Chúa. Trong lời nguyện dài gồm 22 câu, thay bài huấn dụ vào cuối buổi đi đàn thánh giá, trước sự hiện diện của 20.000 người tại hí trường Colosseo ở Roma. Trước tiên, Đức Thánh Cha nhắc đến những cực hình và đau khổ của Chúa Kitô đã chịu như được kể lại trong các chặng đàn thánh giá và bày tỏ sự tủi hổ vì những tàn phá, chết chóc trong thế giới ngày nay. Máu của người vô tội, phụ nữ, trẻ em, người di dân và những người bị bách hại tiếp tục đổ ra. Tủi hổ vì sự phản bội, bán chúa, im lặng trước những bất công mà không làm gì, chỉ lo bảo vệ quyền lợi của mình. Tủi hổ vì những thành phần dân chúa, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ gây gương mù gương xấu, làm thương tổn cho thân mình của Chúa là giáo hội, để cho tâm hồn và sự thánh hiến bị rỉ sét. Dù có những tình trạng như thế, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm hy vọng thập giá của Chúa Kitô biến đổi những tâm hồn chai đá thành những con tim bằng thịt và có khả năng mơ ước, tha thứ và yêu mến. Hy vọng vì lòng trung tín của Chúa không dựa trên lòng trung thành của chúng ta. Hy vọng vì bao nhiêu người nam nữ trung thành với thập giá của Chúa đang còn tiếp tục sống trung thành như men, mang lại hương vị và ánh sáng, mở ra những chân trời mới trong thân thể của nhân loại bị thương tổn. Hy vọng giáo hội của Chúa sẽ tìm cách trở thành tiếng kêu trong sa mạc của nhân loại, để dọn đường cho Chúa trở lại trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và người chết.
Trong phần chót của lời nguyện, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Giêsu con Thiên Chúa thanh tẩy các tín hữu trong máu và nước chảy ra từ trái tim mở toang, tha thứ tội lỗi dân Chúa, và nhớ đến những anh chị em chúng con bị đốn ngã vì bạo lực, sự dửng dưng lãnh đạm và chiến tranh. Xin Chúa phá tan những xiềng xích đang trói buộc chúng con trong sự ích kỷ, sự cố tình mù quáng và sự hư hỏng trong những tính toán trần tục của chúng con. Xin Chúa dạy chúng con đừng xấu hổ vì thập giá, không lợi dụng lèo lái thập giá, nhưng tôn thờ thánh giá, vì qua đó Chúa tỏ cho chúng con thấy sự khủng khiếp của tội lỗi chúng con, sự cao cả của tình yêu Chúa, những bất công trong các phán đoán của chúng con và quyền năng của lòng thương xót Chúa. Buổi đi đàn thánh giá trọng thể Đức Thánh Cha cử hành năm nay diễn ra trong những biện pháp an ninh được tăng cường quanh khu vực hí trường Colosseo, sau những vụ khủng bố gần đây tại Âu Châu và đặc biệt bên Ai Cập.
Vatican, lúc 8 giờ rưỡi tối thứ Bảy tuần thánh hôm qua, 15 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự lễ vọng phục sinh trong đền thờ Thánh Phêrô và ban bí tích rửa tội cho 11 dự tông gồm 3 người Ý, 2 người Albania, 2 phụ nữ người Hoa từ Trung Quốc và Malaysia. Phần còn lại là người Tây Ban Nha, Mỹ, Malta và Tiệp. Người cao tuổi nhất là 50 tuổi và người trẻ nhất là 12 tuổi. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 25 hồng y, 30 giám mục và 300 linh mục, trước sự tham dự của khoảng 8.000 tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến hai phụ nữ đến mộ Chúa. Trên khuôn mặt của họ, chúng ta có thể nghĩ đến khuôn mặt của bao nhiêu bà mẹ và những người khác đang mang gánh nặng của đau khổ, bất công, vô nhân đạo, những khuôn mặt của những người đã từng chịu khinh rẻ vì họ là người di dân, vô gia cư. Nhưng bất thình lình, các phụ nữ ấy đã được đánh đồng mạnh, một người đến gặp họ và loan báo Chúa đã sống lại. Đức Thánh Cha giải thích rằng, qua sự phục sinh, Chúa Kitô không những cắt bỏ tảng đá chắn mộ, nhưng còn muốn làm bật tung tất cả những hàng rào khép kín chúng ta trong sự bi quan vô bổ, trong thế giới tính toán với những ý niệm của chúng ta, làm cho chúng ta xa lìa sự sống, trong những tìm kiếm an ninh đầy sự yên chí, và trong những tham vọng thái quá, có thể làm thương tổn phẩm giá của người khác. Và Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, hãy để cho mình được ngạc nhiên bởi sự mới mẻ, mà chỉ có Chúa Kitô mới có thể cống hiến cho chúng ta. Chúng ta hãy để cho sự dịu dàng và tình thương của Chúa hướng dẫn bước đường của chúng ta.
Roma, Đức Thánh Cha Phanxicô tố giác các lãnh chúa chiến tranh ngày nay và khẳng định rằng bạo lực không phải là phương thế để hàn gắn thế giới bị tan vỡ. Ngài đưa ra nhận định trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho báo La Repubblica Cộng Hòa số ra ngày 13 tháng 4 vừa qua ở Roma. Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ rằng ngày nay tội lỗi tự biểu lộ với tất cả sức mạnh tàn phá của nó trong các cuộc chiến tranh, những hình thức bạo lực khác nhau và sự ngược đãi, và trong sự bỏ rơi những người yếu thế nhất. Những người phải trả giá cho tất cả những bạo lực và gian ác đó luôn luôn là những người rốt cùng, những người vô phương thế tự vệ. Đức Thánh Cha cho biết Ngài tái kêu gọi hòa bình trong một thế giới đang bị những kẻ buôn bán võ khí làm giàu trên xương máu của những người nam nữ. Ngài tiết lộ là vẫn luôn tự hỏi bao nhiêu cuộc chiến tranh ấy nhắm mục đích gì. Điều duy nhất mà chiến tranh dường như đạt được là khích động những hành vi trả thù và cái vòng xung đột chết chóc chỉ mang lại lợi ích cho các lãnh chúa chiến tranh. Dân chúng buộc lòng phải trốn chạy hoặc xuất cư với bao nhiêu đau khổ. Những tài nguyên khổng lồ được rút từ những nhu cầu thường nhật của người trẻ, các gia đình gặp khó khăn, người già, người bệnh và đại đa số dân chúng trên thế giới để chi phí cho quân sự. Đó là điều tôi đã từng nói và sẽ tiếp tục nói. Bạo lực không phải là phương dược chữa trị thế giới bị tan vỡ của chúng ta.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Bảy lời hằng sống, nhịp cầu từ khổ nạn tới phục sinh.
Rất khó hiểu khi viên đại đội trưởng cùng những tên lính vốn quá quen với việc hành hình các tử tội, vốn chai lì trước nỗi đau khổ của con người, lại có thể thốt lên: quả thật người này là người công chính, đây chính là con Thiên Chúa. Họ có thể thốt lên như thế khi chứng kiến những giây phút cuối đời của Thầy Giê-xu. Bởi đâu mà Thầy Giê-xu có sức mạnh như thế? Ngài có sức mạnh tới mức độ ấy ngay khi dường như Ngài đang yếu hèn nhất. Lời thứ nhất, lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Lời đầu tiên trên thập giá là lời tha thứ mà Thầy Giê-xu dành cho kẻ thù. Giờ đây, Thầy sống rõ nét hơn bao giờ hết lời dạy của chính Thầy trong bài giảng trên núi: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Trước kia, Thầy Giê-xu đưa ra lý do để yêu thương kẻ thù là vì chúng ta là con Thiên Chúa, và Thiên Chúa vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Còn hôm nay, Thầy Giê-xu đưa thêm lý do khác, là vì họ không biết việc họ làm. Không biết có thể là yếu tố giảm nhẹ tội lỗi. Không biết cũng có thể là sự chai lì của tâm hồn vốn từ chối sự thật. Dù thế nào, lời tha thứ của Thầy Giê-xu đều đóng lại con đường hận thù và mở ra con đường hối cải cho con người. Lời thứ hai, ta bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với ta trên thiên đàng. Đối với kẻ tử tội, trong sự thú nhận tận đáy lòng, điều tôi chịu xứng với việc tôi làm. Trong lời cầu nguyện can đảm, khi Ngài về nước của Ngài xin nhớ đến tôi. Thầy Giê-xu không chậm trễ chút nào trong lời hứa ban nước trời cho anh. Gặp gỡ Thầy Giê-xu trong cảnh bi đát đen tối nhất cuộc đời, khi cả hai bên đều đang chết dần chết mòn trên thập giá, thế mà lúc này lại trở thành giây phút hạnh phúc nhất đời anh. Từ một tử tội độc ác, anh trở thành con người sám hối dễ thương, rồi trở thành một vị thánh mẫu mực về lòng thương xót của Thiên Chúa. Anh được con người mọi thời gọi bằng cái tên dễ mến là anh trộm lành. Lời thứ ba, thưa bà, đây là con của bà, đây là mẹ của con. Lời này Thầy Giê-xu dành cho những người thân yêu nhất, là mẹ Maria và người môn đệ Gioan. Để từ đây, mẹ Maria sẽ trở thành người mẹ đích thực, trở thành mẹ ruột của tất cả những môn đệ Thầy Giê-xu, và từng người môn đệ cũng là người con đích thực, là con ruột của mẹ Maria. Từ đây, mẹ Maria là người mẹ tuyệt vời của những người con trong thân thể của Chúa Kitô là Hội Thánh. Lời thứ tư, lạy Thiên Chúa của con, sao người bỏ rơi con? Lời Thầy Giê-xu thốt lên với Thiên Chúa trong sự đen tối cực độ của phận làm người, trong sự cô đơn đến tận cùng. Tiếng than ấy chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể nghe thấu. Thầy Giê-xu, đấng là ngôi lời, là Thiên Chúa khi sống kiếp phàm nhân, đã trở nên nghèo hèn, nên giống con người mọi đàng chỉ trừ tội lỗi. Lời thứ năm, ta khát. Sự đau khổ không chỉ là từ nội tâm với tình trạng dường như bị bỏ rơi, mà còn rất hiện thực với cái khát của cơ thể. Tiếng kêu ta khát là sự thống khổ mà đấng là Thiên Chúa nhận lấy cho chính mình khi sống với con người và tha thứ cho con người. Vâng, tha thứ và thương xót là con đường đòi hỏi hy sinh khủng khiếp trong sự cô đơn của tâm hồn và sự cực khổ của thân thể. Lời thứ sáu, mọi sự đã hoàn tất. Khi trao tặng tất cả, khi trao ban hoàn toàn, con người Giê-xu ấy, vì Thiên Chúa ấy, đã kiện toàn tất cả, đã hoàn tất vũ trụ, vạn vật và con người. Để rồi từ đây, những ai tin theo Giê-xu sẽ thấy một trời mới đất mới, sẽ thấy con đường mới, sẽ thấy con người mới ngay từ cuộc đời này và sẽ tiếp mãi trong cuộc sống vĩnh cửu. Lời chúng ta sẽ được tiếp nối qua các môn đệ thuộc mọi thời mọi nơi. Lời thứ bảy, lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Khi đã hoàn tất mọi sự, con người Giê-xu trở về tâm điểm của lịch sử, trở về vị thế đích thực của Ngài. Đó là vị thế của người con trong cung lòng người Cha là Thiên Chúa. Một tâm hồn phó thác hoàn toàn. Ta đến không phải để làm theo ý ta, nhưng là làm theo ý của Cha ta. Một sự hiệp nhất trọn vẹn, ta và Cha là một. Cả vũ trụ và con người đều chuyển mình khi Chúa trút hơi thở. Kinh Thánh còn ghi lại và nhân chứng vẫn còn tiếp nối qua bao thế hệ. Lạy Thầy Giê-xu, để thông ban sự sống đời đời cho chúng con, Thầy đã vất vả và đau khổ quá nhiều. Nhưng vì yêu thương, Thầy đã làm tất cả. Xin cho chúng con, ngay cả trong những giây phút đen tối nhất, vẫn nhận ra Thầy đang đồng hành với chúng con. Như thế là đủ. Chúng con sẽ tiếp tục tuyên xưng, Thầy Giê-xu của chúng tôi đã chết và đã sống lại, mà nay Thầy vẫn đang sống. Mừng vui lên anh em. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Phan Tấn Thành xin giải đáp thắc mắc về đề tài lai lịch của các phụ nữ gặp Chúa Phục Sinh như thế nào.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 3 tháng 6 năm ngoái, theo ý muốn của Đức Thánh Cha Francisco, từ nay Thánh Maria Magdalena sẽ được tôn kính trong lịch phụng vụ ở cấp bậc lễ kính, nghĩa là ngang với các thánh tông đồ, những người làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh. Tuy nhiên, các sách phúc âm còn kể lại rằng Chúa phục sinh còn hiện ra với những phụ nữ khác nữa. Thế thì lai lịch của các bà ấy như thế nào? Họ có được kính nhớ trong lịch phụng vụ không? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Trước khi đi vào vấn đề, tôi muốn đưa ra một nhận xét. Việc Chúa Kitô phục sinh hiện ra với các phụ nữ không phải là chuyện mới lạ gì, bởi vì đã diễn ra gần 2.000 năm rồi. Điều mới lạ là xưa nay điều ấy không gây nhiều chú ý, và phải chờ cho tới hậu bán thế kỷ thứ 20 câu chuyện mới được đem ra ánh sáng. Thực vậy, từ những thế kỷ đầu tiên của giáo hội cho đến nay, người ta vẫn đề cao các thánh tông đồ trong vai trò làm chứng nhân cho biến cố Chúa phục sinh. Một bằng chứng rõ rệt là danh sách đội thánh Phaolô kể ra ở đầu chương 15 thư thứ nhất của Corinto gồm toàn là các ông. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì các chuyên viên kinh thánh thuộc phái nam, cho nên họ không quan tâm đến nữ giới. Thế nhưng kể từ khi các phụ nữ cũng bắt tay nghiên cứu các bản văn kinh thánh thì đã có một sự chuyển hướng, nghĩa là những chứng nhân đầu tiên của Chúa phục sinh là các bà chứ không phải là các ông.
Đứng đầu là Đức Mẹ Maria phải không thưa cha?
Rất tiếc không phải thế. Lý do của sự đáng tiếc sẽ được nói sau. Điều quan trọng nhất cần ghi nhận là các tác giả tin mừng nêu bật một sự liên tục giữa các bà hiện diện vào lúc Chúa chết trên thập giá và vào lúc Chúa phục sinh. Chúng ta chỉ cần lướt qua các bản văn thì thấy rõ. Theo tin mừng Matthew, vào lúc Đức Giêsu chịu chết thì có các bà nhìn từ đằng xa là những người đã đi theo Đức Giêsu từ Galilee, trong đó có bà Maria Magdala, bà Maria mẹ các ông Jacobe và Joseph, và bà mẹ các con ông Zebedee. Matthew chương 27 câu 55-56. Tiếp đó, đến khi an táng Chúa xong thì Matthew ghi nhận sự hiện diện của hai bà Maria Magdala và một bà Maria khác. Matthew 27:61. Rồi sang đầu chương 28, tác giả nói rằng vào ngày thứ nhất trong tuần, hai bà Maria Magdala và bà Maria khác đi ra mộ, họ thấy mộ trống. Tiếp đó, Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các bà. Tin mừng Marco cũng cho biết rằng khi Chúa trên thập giá, có mấy bà chứng kiến, trong đó có bà Maria Magdala, bà Maria mẹ các ông Jacobe và Joseph, và bà Salome. Marco 15:40. Đến lúc mai táng thì chỉ còn có hai bà Maria Magdala và bà Maria mẹ ông Joseph. Còn khi ra viếng mộ, thánh Marco nhắc tới ba bà: bà Maria Magdala, bà Maria mẹ ông Jacobe và bà Salome. Tin mừng Luca thì chỉ nói tới các phụ nữ chứng kiến cái chết của Đức Giêsu nhưng mà không nêu tên. Luca 23:49. Lúc an táng, chương 23 câu 55, và khi ra mộ cũng vậy, chương 24 câu 1, nghĩa là không kể tên các bạn. Thật là đáng ngạc nhiên, bởi vì chính thánh Luca đã nhắc tới các phụ nữ đi theo Đức Giêsu ngay từ những chương đầu. Ở đầu chương 8 câu 1 tới câu 3, tác giả nói đến bà Maria Magdala, bà Joanna, bà Susanna và nhiều bà khác. Họ đi theo Chúa và giúp đỡ người cũng như các môn đệ. Tiếp theo, tác giả đã chua thêm một câu gây khá nhiều phiền toái trong hồ sơ lý lịch của các bà. Ông viết, mấy người phụ nữ đã được Chúa trừ quỷ và chữa bệnh. Bà Maria Magdala được giải thoát khỏi bảy quỷ. Câu 2. Tuy nhiên, như vừa nói, đến khi mô tả việc Chúa chịu chết và sống lại, thì Luca không nhắc đến tên bà nào hết. Thật là khó hiểu.
Thế còn tin mừng Thánh Gioan thì sao ạ?
Tin mừng theo Thánh Gioan có nhiều điều khác với tin mừng nhất lãm về những người chứng kiến biến cố tử nạn và phục sinh. Ở chương 19 câu 25, tác giả cho biết là đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu của người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Clopas, bà Maria Magdala và người môn đệ thương mến. Như vậy, ngoài hai bà được Matthew và Marco nhắc tới, còn có thêm mẹ Maria và người môn đệ thương mến. Giữa hai người này, Đức Giêsu đã có cuộc ký thác cho nhau. Đến khi an táng, thì các bà không được nhắc tới nữa. sang chương 20, Thánh Gioan chỉ nói tới việc bà Maria Magdala ra mộ và được Chúa hiện ra, chứ không đả động tới các bà khác. Đặc biệt tác giả không nhắc đến mẹ Maria, người đã đứng dưới chân thập giá. Như thế, đối với tin mừng thứ 4, bà Maria Magdala trở thành người phụ nữ độc nhất đã thấy ngôi mộ trống. Bà chạy về báo tin cho các tông đồ, nhưng mà bà lại nói với họ rằng chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Tại sao lại nói chúng tôi ở số nhiều? Phải chăng bởi vì đã có bà nào nữa cùng đi? Sau đó bà trở ra mộ và được gặp gỡ Chúa phục sinh.
Thưa cha, những chi tiết này có ý nghĩa gì không?
Có nhiều ý nghĩa chứ. Thứ nhất, các tác giả tin mừng muốn cho thấy rằng những chứng nhân của phục sinh cũng là những người đã chứng kiến việc tử nạn và mai táng của Chúa. Thứ hai, những chứng nhân đó là các bà. Điều này có lẽ hàm ngụ rằng các bà là những môn đệ trung tín nhất. Họ đi theo Chúa cho tới cùng, chứ không bỏ chạy như là mấy ông. Thứ ba, quan trọng hơn, đó là trân trọng sự thật. Trong xã hội Do Thái thời xưa cũng như thời nay, luật pháp không nhận các bà ra làm chứng trong các vụ kiện. Thế nhưng, các tác giả tin mừng dám đưa các bà ra làm chứng cho Chúa phục sinh. Điều này cho thấy rằng, đây không phải là một câu chuyện được dựng lên, nhưng mà có thực như vậy. Giả như muốn bịa đặt, thì hội thánh sẽ chọn những nhân vật có uy tín hơn, chẳng hạn như là các tông đồ hoặc các nhân viên thuộc hội đồng giáo mục như là ông Nicodemo, ông Giuse Arimathea.
Thưa cha, lai lịch các bà ấy thế nào ạ? À?
Chúng ta hãy ôn lại danh tính của các bà. Dưới danh sách được cung cấp bởi Matthew, Luca và Gioan, chúng ta thấy có những điểm trùng hợp và khác biệt. Nói chung, chúng ta thấy có ba bà Maria. Bà Maria quê ở Magdala, tên gọi là Magdalena. Bà Maria, mẹ của ông Giacobbe hoặc Giacobbe thứ và Joseph hay là Joseph. Bà Maria thứ ba thì được gọi là vợ ông Clopas theo ông Gioan, mẹ của ông Zebedee theo Marco, bà Salome và còn nhiều bà khác nữa. Tiếc rằng tên của họ không có thống nhất, ngoại trừ bà Maria Magdala mà lên lịch thường bị bôi đen.
Bôi đen như thế nào thưa cha?
Theo Marco chương 16 câu 9 và Luca chương 8 câu 2, bà Maria Magdala đã được Chúa trừ khỏi 7 quỷ. Những độc giả vội vàng sẽ kết luận rằng bà này đã phạm tội nhiều cho nên mới bị quỷ áp và hành hạ. Tuy nhiên, các nhà chú giải ngày nay cho rằng điều này chỉ muốn nói bà bị bệnh nặng. Thật vậy, thời xưa người ta thường nghĩ rằng các người mắc bệnh là do tà thần ám hại. Như chúng ta có thể đọc thấy nơi những trình thuật chữa bệnh trong các sách tin mừng. Chẳng hạn như người đàn bà bị còng lưng ở Luca chương 13 câu 10-17, người câm Matthew 9:32-33 và là người câm mù ở Matthew chương 12 câu 22-23. Khổ nỗi là trước đó ở chương 7, Luca kể chuyện một người đàn bà tội lỗi đã đến khóc lóc và được Chúa tha tội vì bà ta đã yêu nhiều. Không ai biết danh tánh của bà đó, nhưng mà truyền thống đã đồng hóa người phụ nữ đó với bà Maria Magdala.
Chúng ta không biết gốc tích lai lịch của các phụ nữ được Chúa phục sinh hiện ra. Thế còn cuộc đời của các bà kết liễu như thế nào ạ?
Về điểm này cũng chẳng có sự được chắc chắn. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì ngay cả các đại tông đồ như là Phêrô, Phaolô, Gioan, chúng ta cũng chẳng biết gì chắc chắn 100%. Và hầu hết chỉ dựa trên lưu truyền mà thôi. Như vừa nói, trong số các phụ nữ đi theo Chúa Giêsu, một người được nhắc nhiều hơn cả là Maria Magdala. Có lẽ rằng trong hội thánh thiên khởi, bà ta khá nổi tiếng, và vì thế trở thành đầu đề cho nhiều tiểu thuyết và truyện phim. Ở trong thế kỷ thứ 20, có những cuốn phim nói rằng bà ta là tình nhân của Đức Giêsu. Dĩ nhiên, cái chuyện này không mang tính cách sử học. Tuy nhiên, có những câu chuyện khác ăn sâu vào truyền thống dân gian mà cần mất nhiều thời gian mới có thể giải gỡ được. Một truyền thống từ thời Trung Cổ đã chấp bà Maria Magdala với là người phụ nữ tội lỗi. như đã nói ở trên. Bởi vì trong tin mừng Luca, hai câu chuyện này xảy ra gần với nhau. Thế rồi, bởi vì người đàn bà tội lỗi đó đã sức giàu cho Chúa Giêsu, cho nên cũng được đồng hóa với bà Maria, em của bà Martha và Lazaro quê ở Bethania. Vì thế, bà Maria Magdala cũng được gọi là chị em với bà Martha và Lazaro. Ngày nay, nhờ khảo sát bản đồ kỹ lưỡng hơn, người ta thấy rằng Magdala và Bethania là hai địa điểm cách xa nhau và không thể nào đồng hóa với nhau được. Tuy nhiên, một truyền thống vào thời Trung Cổ cho rằng, vào thời kỳ bắt đạo ở Jerusalem, ba chị em ở Bethania bị hình phạt là bỏ xuống thuyền đẩy ra biển và chiếc thuyền lên đên cho đến cửa biển Marseille bên Pháp. Tại đây, ông Lazaro làm giám mục. Bà Maria Magdalena lên núi sống trong hang Saint-Baume để thống hối định tội. Vì thế, lịch phụng vụ kính bà Thánh Magdalena ngày 22 tháng 7 của bà Martha một tuần sau đó. Nói chưa đúng, lễ này mới được đưa vào lịch phụng vụ từ thế kỷ thứ 12. Còn bên Đông Phương, bà Maria Magdalena được kính vào ngày 22 tháng 7, nhưng như là một nhân vật biệt lập, chứ chẳng có liên quan gì tới bà Martha. Bên Đông Phương cũng có truyền thống nói rằng, bà Maria Magdala đi theo Đức Mẹ và Thánh Gioan sang Epheso và qua đời tại đây. Nhân nói đến truyền thống Đông Phương, thiết tưởng cũng đi nhắc tới một lễ phụng vụ khác vào ngày 24 tháng 4, kính thánh Maria Cleopa, cũng được gọi là bà Maria, thân mẫu của ông Giacobbe thứ. Cleopa hoặc Cleopa là tên của chồng. Ông Giacobbe thứ được gọi như là người anh em họ với Đức Giêsu, sau này làm giáo mục thành Jerusalem. Sử gia Hegesippo cho biết rằng Cleopa là em của Thánh Giuse và thân sinh của hai anh em ông Simon và ông Judas Tadeo. Vì sau này ông Simon sẽ kế vị Giacobbe làm giáo mục Jerusalem. Ngoài ra ông Cleopa cũng chỉ là một trong hai môn đệ được Chúa Giêsu phục sinh hiện ra khi đang trên đường đi về Emmaus. Sau cùng để kết thúc, bên Đông Phương, Thánh Maria Salome, thân mẫu của hai tông đồ Giacobbe và Judas Tadeo, được mừng vào Chúa Nhật thứ ba phục sinh. Còn lịch phụng vụ cũ bên giáo hội Latin kính bà vào ngày 22 tháng 10, nghĩa là 7 ngày trước lễ của hai vị tông đồ vừa mới nói.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về đề tài hai lần khác Đức Mẹ hiện ra với chị Lucia.
Kính thưa quý vị thính giả, sau khi Đức Mẹ hiện ra với ba mục đồng chị em họ với nhau là Lucia, Francisco và Jacinta từ ngày 13 tháng 5 cho tới ngày 13 tháng 10 năm 1917, hai trẻ Francisco và Jacinta đã qua đời sớm. Francisco qua đời năm 1919 vì bệnh dịch cúm Tây Ban Nha tại Ajustrel và Jacinta qua đời năm sau đó 1920 tại nhà thương Estefania ở Lisboa vì bệnh lạnh sưng phổi và có mủ trong phổi. Còn chị Lucia thì đi học nội trú tại Oporto năm 1921 và gia nhập dòng các nữ tu Dorotea năm 1925. Việc tôn sùng Đức Mẹ Fatima đã có ngay từ khi Đức Mẹ hiện ra. Năm 1919, tín hữu xây một nhà nguyện nhỏ ngay chỗ Đức Mẹ hiện ra. Thực ra ban đầu cha xứ Fatima cũng như linh mục trưởng và đức thượng phụ Lisboa tỏ ra do dự và dè dặt đối với biến cố Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ mục đồng, như thói quen truyền thống của giáo hội đối với các trường hợp như thế. Nhưng vào tháng 8 năm 1920, khi Leiria có giám mục mới là đức cha José Alves Correia da Silva, từ lập trường dè dặt, Đức Tân Giám Mục thẳng thắn cởi mở ủng hộ và thăng tiến các cuộc hành hương bình dân tới Fatima và cho phép cử hành các lễ nghi phụng vụ. Thánh lễ đầu tiên được cử hành tại nhà nguyện Đức Mẹ ngày 13 tháng 10 năm 1921. Tuy nhiên, các chính quyền dân sự, bài giáo sĩ và theo tam điểm gia tăng các bách hại chống lại lòng tôn sùng Đức Mẹ Mân Côi. Đêm mùng 5 rạng ngày mùng 6 tháng 3 năm 1922, nhà nguyện nhỏ bị đặt chất nổ. Vụ khủng bố phá hoại nhà nguyện kính Đức Mẹ đã khiến cho dân chúng phản đối mạnh mẽ. Năm 1922, Đức Giám mục Leiria cho thành lập Ủy ban điều tra. Ủy ban đã kết thúc việc điều tra các vụ hiện ra vào tháng 4 năm 1930. Tiếp đến, Đức cha José Alves Correa da Silva công bố thư mục tử khẳng định rằng, thứ nhất, các thị kiến của các trẻ mục đồng là đáng tin, và thứ hai, được phép chính thức tôn sùng Đức Trinh Nữ Fatima. Thế rồi, sau đó, toàn hội đồng giám mục Bồ Đào Nha đã đưa ra các chứng cớ thuyết phục nhất, chứng minh cho sự xác thực siêu nhiên của các sự kiện. Cũng trong thời gian này, Đức cha da Silva cảm thấy cần phải mua đất để đền thánh kính Đức Mẹ trong tương lai được tự do và độc lập. Ngày 13 tháng 5 năm 1928, công việc xây cất vương cung thánh đường Fatima bắt đầu và hoàn thành năm 1951 với hành lang cột trang hoàng và quảng trường rộng mênh mông có sức chứa được 1 triệu người. Fatima đã có các thời điểm quan trọng mạnh mẽ của mình. Năm 1931, Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha đã thánh hiến đất nước cho Đức Mẹ.
Tuy nhiên, để đầy đủ hơn, chúng ta phải kể thêm 2 lần Đức Mẹ hiện ra với chị Lucia sau khi Francisco và Jacinta đã qua đời được 6 và 7 năm. Vào ngày 10 tháng 12 năm 1925, Đức Mẹ đã hiện ra với chị Lucia nơi phòng của chị trong tu viện dòng Dorothea tại Pontevedra bên Tây Ban Nha, có Chúa Hài Nhi bên cạnh, trên một đám mây sáng và trong tay cầm trái tim có vòng gai. Chúa Hải Nhi nói với chị, con hãy thương xót trái tim mẹ chí thánh của con, phủ đầy gai mà loài người vô ơn trong mọi lúc đã làm cho đau đớn, mà không có ai làm một cử chỉ đền bù để gỡ chúng đi. Đức Mẹ nói thêm với chị, con gái, hãy nhìn trái tim mẹ bị gai cuốn mà loài người vô ơn đã cắm sâu mọi lúc với các lời phạm thượng và các vô ơn. Ít nhất, con hãy xem và yên ủi mẹ và hãy nói với tất cả mọi người rằng, trong 5 tháng liên tiếp, vào ngày thứ 7 đầu tháng, họ hãy xưng tội với ý hướng đền bù các xúc phạm tới trái tim vô nhiễm. Họ hãy rước lễ với cùng một ý hướng ấy luôn luôn trong ngày thứ 7 đầu tháng. Họ hãy lần hạt mân côi, ít nhất là 1 phần với cùng ý hướng ấy, và đồng hành với mẹ trong vòng 15 phút bằng cách suy gẫm 15 mầu nhiệm mân côi, với mục đích dâng cho mẹ sự đền bù. Mẹ hứa trợ giúp họ với tất cả các ơn cần thiết cho việc cứu rỗi linh hồn họ trong giờ chết. Ngày 15 tháng 2 năm 1926, Chúa Hài Đồng lại hiện ra với chị Lucia tại Pontevedra và nhấn mạnh với chị việc phổ biến lòng sùng kính trái tim vô nhiễm mẹ Thiên Chúa vào năm thứ 7 đầu tháng kính mẹ. Chị Lucia tiếp tục có các kinh nghiệm thần bí và nhận được các sứ điệp nội tâm trong các năm tiếp theo. Ngày 17 tháng 12 năm 1927, trong nhà các nữ tu Dorothea ở Tuy, Chúa cho chị nghe thấy ý muốn của Ngài là viết lại những gì mà cha giải tội và Đức Giám mục xin chị, và rồi năm 1941 viết ra 2 phần trong 3 phần của Bí mật tháng 7, Thị kiến Hỏa ngục, Lòng tôn sùng trái tim vô nhiễm, Đệ nhị thế chiến, Việc dự đoán các tai ương xảy ra cho nhân loại, Việc phản bội đức tin Kitô từ phía nước Nga hoàn toàn theo chế độ chuyên chế và vô thần. Ngày 13 tháng 7 năm 1917, Đức Mẹ chuyển tới 3 mục đồng 1 sứ điệp được định nghĩa là phần 2 của sứ điệp Fatima mà chị Lucia sẽ được phép viết ra. Nếu chúng làm điều ta sẽ nói với các con, sẽ có nhiều linh hồn được cứu thoát và chúng sẽ có hòa bình. Chiến tranh sẽ kết thúc. Nhưng nếu chúng không ngừng xúc phạm đến Thiên Chúa, thì dưới triều đại Đức Pio 11 sẽ bắt đầu một cuộc chiến khác tệ hại hơn. Để ngăn chặn nó, ta sẽ đến xin thánh hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm ta và rước lễ phạt tạ trong các thứ 7 đầu tháng. Nếu chúng nhận các lời xin của ta, nước Nga sẽ hoán cải và sẽ có hòa bình. Nếu không, nó sẽ khiến cho các lầm lạc của nó lan tràn trên thế giới bằng cách thăng tiến các chiến tranh và bách hại chống giáo hội. Những người tốt lành sẽ bị tử đạo, Đức Thánh Cha sẽ phải đau khổ nhiều, nhiều quốc gia sẽ bị hủy diệt. Sau cùng, trái tim vô nhiễm ta sẽ chiến thắng, Đức Thánh Cha sẽ thánh hiến nước Nga cho ta, và nước Nga sẽ hoán cải, và thế giới sẽ có một giai đoạn hòa bình.
Thật thế, ngày 13 tháng 6 năm 1929, khi chị Lucia đang cầu nguyện ở Tuy, Đức Mẹ nói với chị, đã đến lúc trong đó Thiên Chúa xin Đức Thánh Cha cùng với tất cả các giám mục trên thế giới tiến hành việc thánh hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm ta bằng cách hứa cứu nó qua cách thế này. Tên nước Nga chỉ xuất hiện trong phần 3 và phần 4 hồi ký của chị Lucia. Trái lại, sau việc mặc khải ngày 13 tháng 6 năm 1929, nước Nga thường xuyên được nói đến trong các thư của chị. Từ năm 1929, chị Lucia đã cho các linh mục giải tội của chị và Đức Giám mục Leiria biết Đức Mẹ nhắc là đã tới lúc lo liệu thánh hiến nước Nga cho trái tim mẹ. Nhưng các thư của chị đã bị các vị hữu trách chuyên môn chú ý nghiên cứu và lời xin của chị đã không tới được với Đức Pio XI. Năm 1937, Đức Giám mục Leiria chuyển tới Đức Thánh Cha lời xin của chị Lucia. Theo một mặc khải từ trời, Thiên Chúa nhân lành hứa chấm dứt bách hại tại Nga nếu Đức Thánh Cha cũng xin tất cả các giám mục của thế giới công giáo làm một cử chỉ đền tội công khai và thánh hiến nước Nga cho hai trái tim rất thánh của Chúa Giêsu và mẹ Maria và chấp thuận lời xin thực hành việc phạt tạ của năm thứ bảy. Vào tháng 6 năm 1938, trong dịp kết thúc tuần tĩnh tâm năm, các giám mục Bồ Đào Nha cũng tái thánh hiến Bồ Đào Nha cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria vì đã cứu đất nước khỏi hiểm nguy cộng sản. Các vị gửi thư tha thiết xin Đức Pio XI hạ cố thánh hiến thế giới cho trái tim cực sạch Đức Mẹ để thế giới được thoát khỏi biết bao nguy hiểm tứ bề và hòa bình nước Chúa Kitô hiển trị. Vào tháng 10 năm 1940, chị Lucia nhận được lệnh trực tiếp viết thư cho Đức Pio XII. Lá thư chính do chị viết đề ngày 24 tháng 10 năm 1940. Thư được Đức Giám mục Leiria sửa lại giọng văn, nhưng giữ nguyên nội dung đề ngày 2 tháng 12 năm 1940. Các đoạn chính của thư viết, trong nhiều thông truyền nội tâm khác nhau, Chúa chúng ta đã không ngừng nhấn mạnh trên lời xin đó, bằng cách hứa sau cùng là nếu Đức Thánh Cha chiếu cố thánh hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria, đặc biệt là nước Nga, và ra lệnh cho tất cả các giám mục toàn thế giới cùng làm như vậy, thì Chúa sẽ thu ngắn các ngày khốn khổ mà Ngài đã quyết định đánh phạt các quốc gia vì các tội phạm của chúng qua chiến tranh, đói kém và các bách hại khác nhau chống lại Hội Thánh và Đức Thánh Cha.
Thư viết tiếp, tâu Đức Thánh Cha, nếu sự kết hiệp của linh hồn con với Chúa không đánh lừa con, thì liên quan tới việc thánh hiến quốc gia cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria từ phía các giám mục Bồ Đào Nha, Chúa chúng ta hứa sự che chở đặc biệt cho quê hương chúng ta trong cuộc chiến này, và sự chở che này sẽ là bằng chứng các ơn thánh mà Ngài sẽ ban cho các quốc gia nếu chúng sẽ được thánh hiến như nó. Ngày 13 tháng 5 năm 1942 là kỷ niệm 25 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, cũng là ngày Đức Pio XII cử hành 25 năm giám mục. Năm thánh kỷ niệm kết thúc ngày 31 tháng 10, nhân dịp này Đức Giáo Hoàng Pio XII đã gửi một sứ điệp và sứ điệp kết thúc với việc thánh hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria như sau. Chúng con xin phó thác, chúng con xin dâng, chúng con xin thánh hiến cho mẹ, cho trái tim vô nhiễm mẹ, không chỉ hội thánh, thân mình màu nhiệm của Chúa Giêsu đang đau khổ và đổ máu tại biết bao nhiêu nơi và bị khốn đốn trong nhiều cách, nhưng cả toàn thế giới nữa bị xé nát bởi các bất hòa, bị đốt cháy bởi các trận hỏa hoạn của thù hận, nạn nhân của chính các gian ác của nó. Ước chi mẹ cảm động vì biết bao đổ vỡ vật chất và luân lý, biết bao khổ đau, biết bao hấp hối của những người cha, người mẹ, người chồng, anh em, trẻ con vô tội, biết bao cuộc sống bị đốn ngã khi còn thanh xuân, biết bao thân xác nát bấy trong một cuộc thảm sát kinh hoàng, biết bao nhiêu linh hồn bị tra tấn và hấp hối, biết bao linh hồn gặp nguy cơ, bị hư mất đời đời. Ôi lạy mẹ, là mẹ của lòng thương xót, xin hãy khẩn nài hòa bình của Thiên Chúa cho các dân tộc bị phân rẽ vì lầm lạc hay bất hòa, nhất là cho các dân tộc tuyên xưng lòng tôn sùng mẹ cách đặc biệt, nơi không có nhà nào là không trưng bày ảnh mẹ. Ngày nay có lẽ bị giấu đi và giữ gìn cho những ngày tốt đẹp hơn. Xin hãy ban cho họ hòa bình và dẫn đưa họ tới cung lòng duy nhất của Chúa Kitô, vị mục tử đích thật duy nhất. Sau cùng, như đã được thánh hiến cho trái tim của Chúa Giêsu, của mẹ giáo hội và toàn thể nhân loại, để đặt nơi Ngài mọi niềm hy vọng, đối với họ như là dấu chỉ và bảo đảm của chiến thắng và ơn cứu rỗi, từ ngày hôm nay, ước chi chúng cũng được thánh hiến cho mẹ và cho trái tim vô nhiễm mẹ, ôi lạy mẹ chúng con, nữ vương thế giới, để tình yêu và sự bảo trợ của mẹ gia tốc chiến thắng của nước Chúa và của mọi thế hệ loài người được giao hòa giữa chúng và với Thiên Chúa. Ước chi chúng loan báo mẹ diễm phúc và với mẹ cất lên từ cực này tới cực kia của trái đất bài thánh thi Magnificat vĩnh cửu của vinh quang, tình yêu, thừa nhận thánh tâm Chúa Giêsu, nơi chúng có thể tìm thấy chân lý, sự sống và hòa bình. Trong sứ điệp nói qua đài phát thanh Vatican trên đây, Đức Pio XII đã trực tiếp ám chỉ nước Nga, mặc dù không nêu rõ tên.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.